1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Nhã ca hồi ký giải khăn sô cho Huế. Người ở Từ Đàm về kể chuyện. Buổi tối, mặt bên ngoài sũng bẳng như mưa. Sũng lợn, sũng nhỏ, nhẫm bạn mày bái. Mặt trời mưa tỉ thách lành buốt, mặt bốm đàn, mặt hòa chấu. Ông Minh gọi hễ thanh niên lên nhà, ngồi đảnh đờn và cá hạt. Tối mặt mạ tối nắng nì khóc lóc, cũng chuối lên khỏi hầm nhập bọn. Ông Minh thật giỏi, không biết ông thổi được nồi cơm từ lúc nào. Ăn cơm với nước mắm khó mặn mà sao ngon thế. Tưởng cả đời mình chưa có bữa cơm nào ngon hơn. Dòng ống Minh vẫn tính tượng. Mình cứ kêu gọi hòa bình, cứ kêu gọi thế giới. Ngày mai tao viết thư gửi nữa, tao tổ chức tuyệt thực phản đối Mỹ, phản đối Việt Cộng, đứa nào dám theo không? Mọi người ngồi nhìn nhau, nửa muốn hưởng ứng vì thấy dòng ống đầy hăng hái, nửa muốn phi cười vì đầy tính chất mỉa mai khôi hài. Còn tôi, lúc đó chỉ muốn được yên thân, quốc gia hay cộng sản lúc này chả có tí nghĩa lý gì hết nếu tôi không sống được. Cả thành phố Huế đang dày chết, đang kêu than, cả thành phố bụi mù bom đạn. Vậy mà những buổi học tập của các anh giải phóng, theo lời các em tôi kể lại thì không còn màn trình diện nào khối hài tài tình hơn. Học tập về đường lối đảng, về hòa bình trong lúc bên ngoài sân, sáo vương, đầy tiếng kệ tội, tiếng hố, diệt bọ, thủ tiếu, tiếng rượu nạo nùng của người dân vô tội. Hẳn làm công chức, hẳn làm bồi sợ mị, tội nặng, chất ngất mây xanh. Giết, một loạt súng, những xác người dạy dùa vì bao nhiêu tội lỗi mà không hiểu, không nhậm mặt được. Thấy chúng tôi tần ngần nhìn nhau, ông Minh lại nói, tụi bay không đi thì tao đi một mình, tao đi đánh lại cái đơn đã. Nhưng rồi ông chưa đánh đơn lại vội, ông lại bày cho cá hạt đánh đơn. Sợ mà tới khi chết, cùng chết, cứ cá hạt, ngâm thơ cho đỡ sợ hãi. Rồi ông lại đề nghị, được nào có ông xảo không? Tao thổi lại bài hồi xưa, tao thổi bên bờ hồ Lơ Man ở hội nghị Geneva. Chả có ánh nào giả mò đi lấy ông xảo cho ông thổi. Cả bọn ngồi sát góc tường dày nhất sát miệng hầm, để nhờ có gì thì chuối xuống hầm cho nhanh. Bên ngoài, trời mưa rà rít, chúng tôi ngồi sát nhau mà vẫn thấy lạnh rúng. Đại bác vẫn cấu lên đều đều, có tiếng ánh giải phóng trẻ tuổi hỏi vòng vào. Sao con chuối xuống hầm mà đang hát ồn ào thế? Địch nó biết thả bom xuống đấy. Chỉ có ông Minh mới dám trả lời. Cả thành phố chỗ nào mà chẳng có bom đạn, chú em có muộn sống mày phục củi cho vui thì quăng súng đi, vô đây cá hạt chơi. Anh chàng giải phóng bên ngoài im bặt, mấy sinh viên kể chuyện thì thầm về anh chàng này, cho biết mấy hôm nay hẳn có vẻ trầm tư lắm, chắc hẳn đã nhìn thấy cảnh máu đổ thịt rơi và đồng lòng trắng. Ông Minh chỉ cười, có người cộng sản làm gì có tình cảm, chúng nó chỉ có mục đích là thắng, diệt, tiến tới. Tao ở với chúng nó lâu rồi, tao biết mà. Ông lại nói thêm, phải nhìn nhận chúng nó tổ chức giỏi, nhưng về mặt tình cảm thì bết lắm. Vậy ông là người quốc gia rồi hả? Tao không ủng hộ Mỹ, tao không chịu nổi cộng sản, tao chọn lúng túng hết. Ốn chọn một mình à. dưới ánh nến, khuôn mặt ông Minh rắn chắc lại và nổi lên nhiều đường nhăn. Ông nhìn về phía bệ thờ cụ Phán, tiếng súng bên ngoài lại nổ, họ tấn công chăng, đánh nhau chăng, thà đánh nhau khốc liệt đi, để hoặc chúng tôi sống, hoặc chúng tôi chết. Cứ ngồi dưới hầm, nghe các em, nhưng mà tôi kể lại những người chết bên ngoài, tôi như ngồi trên đống lửa đỏ. Tôi cũng không cần biết sự trộn chảnh chuối nhùi như thế này có hèn không nữa. Có tiếng động ở cửa hầm, bà Hảo lại bò ra nhìn ông Minh và khóc.
Ông ơi, ông đêm đi coi bộ dễ sợ quá ông nhỉ.
Một dòng thì thầm bên tai tôi. Không biết ông giáo sư của chúng ta lúc này đang làm gì, chắc đang hợp cách mền với cách miệng. Ông mà bắt được mày, chắc ông chả nhớ tin thầy trò nữa đâu. Ông Minh dỗ cho người đàn bà đi xuống hầm. Tôi lần mò ra tới cửa nhìn ra ngoài bóng đêm. Bóng đêm nặng nề, dày đặc những bí mật, những đe dọa chết chóc, u uất tử khí. Nhưng tôi cũng hình dung ra được ở góc nào là cái bệ nước, ở góc nào là hàng kè tàu, góc nào là khổm mía. Nhưng là cái đen bóng, lung linh như kêu gọi tôi tưởng tượng đến đủ thứ. Dạ lúc này tôi được hòa mình vào bầu trời đêm, được đứng trước sân ngẩng mặt lên trời, hứng những giọt mưa đầu xuống mặt rười, ngọt lịm. Dạ tôi được đi dạo trong khu vườn rộng này một mình, như những tối mới trước Tết đấy, dạo trong vườn và ngửa mặt, nhìn bầu trời đen để tưởng tượng ra khuôn mặt của người yêu. Có tiếng động ở ngoài vườn, tiếng chân người di chuyển, chắc là các anh giải phóng đang liên lạc với nhau. Khu vườn đất mịn màng trải đầy là cây khô còn đâu nữa. Tất cả đã bị đào xới thành những hầm hố, hoặc bị cày nát từ lâu vì những mảnh đạn. Một thân cây nào đó trong vườn gãy, mắt qua mắt tôi. Cái vũ sữa, cái mạng cầu hay cái nhãn lồng gì đó. Tôi đoán ra sự không còn nguyên vẹn của khu vườn và áo ước một buổi sáng còn sống để đi ra vườn, đi ra cổng. Nhìn con đường, nhìn nhà cửa quen thuộc. Ngày mai tao không thể ở nhà được nữa. Người chết nhiều quá rồi, tao phải đi tài thương, đi cứu trợ. Tụi bay đi với tao hỉ. Tôi không nghe tiếng cậu nào trả lời hết. Còn mấy thanh niên ở trong nhà này, nhờ sự bướng bỉnh cứng rắn của ông Minh mà chưa bị họ bắt đi. Tôi nghĩ tại vùng này vẫn còn ở trong sự kiểm soát của họ. Sinh mạng người dân còn chặt trong tay họ, họ chưa ra tay đó thôi. Em tôi kể họ đem rất nhiều người ở xóm khác về, rồi tuyến án thủ tiêu, sự tử ngay tại đấy. Những xác chết được vùi lấp vội vàng, không có một tấm chiếu để gói. Đã đến giờ cũ rút, tôi đi lùi lại. Ông Minh nói, thôi, giải tán, rồi thổi phật ngọn đèn, các thanh niên sinh viên khác về hầm ngủ. Chỉ có ông Minh không chịu ngủ hầm. Tôi thận trọng bò vào hầm, bò qua mạ tôi, qua các em tôi, rồi nhiều chân người khác nữa mới tới cái ngách hầm, nơi trụ ẩn mà đối với tôi lúc này là an toàn nhất. Tôi vừa mệt mỏi, vừa chán nản, nên đặt mình xuống là đã ngủ ngay. Sáng ngày ra, tôi nghe tiếng lao xao trên miệng hầm, mọi người đã ra ngoài hầm hết. Tôi định chui ra, nhưng mà tôi lại la. Khoan đã, trục chui vào bảo cho tôi biết từ sáng tới chứ không thấy đại bạc cấu tới nữa. Quân giải phóng cũng rút lên phía nghĩa địa, chỉ còn một số cánh dự từ dưới cầu lên khỏi dọc thôi. Ông Minh nói chuyện rất lớn giọng, chắc là chúng nó đi tập hợp gì đó. Một lúc sau thì trục sợi cho tôi một bạc cơm và dặn đừng có lên. Bên kia trường học mấy thanh niên bị họ bắt lên trên đó hết rồi. Tôi hỏi mấy thanh niên sinh viên bên kia hầm thì sao? Trục cho biết họ đã tản mát hết. Ông Minh đã lo sẵn chỗ núp cho họ. Tôi nghĩ tới tiện đàn, tiện hát giữa trưa, giữa đêm. Mấy anh giải phóng gác ở bên ngoài bị tê đi là bên trong nhà thờ có thanh niên trụ ẩn. Nhưng tôi còn chẳng lo lắng lâu hơn nữa vì tôi nghe thấy tiếng lợn kêu và tiếng mọi người lao xao. Một con lợn bị giết, bữa cơm trưa này chắc sẽ có món ăn ngon. Giữa lúc này mà có một miếng thịt lợn thì thật là may mắn, món ăn cáo lương mì vị sáng trọng quả chừng. Tôi nhập nhòm ở miền hầm. Mà, ai mang thịt heo rửa?
Khị, vô trong đi.
Thịt heo mà nè.
Bên nhà chị Tịnh, ông Tôn mừng héo đỏ, chút nữa chía một ít khó để dành mà ăn. Tôi réo lên như trẻ con, mà nhớ lấy phần ít mỡ, khó mặn nha má. Thôi khi vô đi, chị định nới mà không lo, lo ăn với lo uống. Tuy nói vậy, nhưng mà tối cũng lần mò sang nhà bên cạnh để chía một phần thịt heo. Trưa hôm đó tôi nằm dưới hầm, ngửi mùi thịt khó thốn phực ngũ ngạt cả mũi. Tôi quên hết mọi khổ ải, mọi lo sợ. Cứ thế này chắc sắp yên ổn rồi. Từ sáng tới trưa thỉnh thoảng có vài tiếng đại bác câu rực xá, chứ ở phía trục lắm tây thiên gì đó. Xá lắm mơ. Nồi thịt như thẩm mặn thật lâu, sự chờ đợi làm tối bồn chồn cả ruột gan, nhưng cũng làm cho tôi thêm phần sung sướng. Chụp khịt tôi. Nì, ngửi mùi thịt mé chứ, em nghĩ tới lúc miếng thịt, ngon lắm hỉ. Tôi chưa kịp phát biểu ý kiến, thì oánh đã thò đầu vào. Ê ê, họ về đóng lắm tè, họ đào thêm hầm hổ và chí giữa các ngã đường, các vườn. Trúc trầm ngâm. Buổi sáng họ rút đi hết rồi mà. Họ mang theo nhiều sụn đàn lắm, có cả xe bò chở đàn nữa, đâu ngoài ngõ mình đó tè. Rồi giọng oánh rung rung. Dễ sợ lắm. Khi hồi em chui qua nhà ông Tôn coi chia thịt heo về mà, thấy có con chó thá khục tay hay khục chân chí của trẻ con, nó gặm thịt sống, thấy rửa em sợ thịt heo quá trời. Trúc kêu lên. Dễ sợ. Rồi nó có người lại, rửa mà chi chài quá ông Tôn hoài. Mố có, tao sợ quá, tao nhảy lùi lại, nghe tiếng đồng, tính lĩnh giải phóng cánh ở ngoài chài vô bồng súng định bắn. Tao sợ quá la lên, hẳn thấy con chó đang nằm gặm thương, hầm hài nhìn, hẳn nhắn răng cười, rồi hỏi con muộn quá bến đỏ tôi dẹp đường chó. Tao sợ quá, làm thính, hẳn lại nói, cô đừng có sợ, chắc con chó tha ở đâu đến đó. Rồi hẳn cầm đá liền con chó cong đuôi chạy mất, cái khúc thịt đó còn ở nơi bùi đó, dễ sợ quá chừng. Vậy hẳn nội chí với chị nữa không? Hẳn chị nhìn tao, tao vừa sợ vừa gì tè, gì ôm rửa thế. Rồi hẳn lại nói cố sợ túi lắm hả? Tao phải nói dạ sợ chí mà sợ, không biết mừng răng hẳn cũng mừng thính luôn. Rồi lùi đi ra cửa, tao chạy một mạch vô nhà. Khi hồi mà bạc tao sạch thịt heo để khó, tao buồn mượn mấy lần. Anh vừa nói vừa đưa tay che miệng muốn òe. Mùi thịt khó vẫn bay vào quyện lại mùi tối, hết sức hấp dẫn. Câu chuyện của oánh chà làm tôi gộm sợ mùi thịt khó chút nào. Đã lâu rồi, không ngày nào tôi được ăn nó, có ngày nhìn đói nữa. Oánh cầm tay tôi. Anh nghe cho coi, họ đào hầm đó. Tôi nghe tiếng cuộc đợt, tưởng chứng người đi lại, tiếng mề khải nói, đóng hết cửa ngõ. Tôi nghĩ thầm, đóng kỉnh cửa để ché người, nhưng đâu có ché được mùi thịt khó. Dạ mày anh giải phóng vào thăm vì mùi thịt khó lắm. Tôi cũng không nghe tiếng ông Minh nữa. Em tôi cho biết ông đã tài cái bị gào léo xe đạp đi từ hồi sáng rồi. Chúng nói ông đi phạt gạo. Một lúc lại có tiếng người ở ngoài vọng vào. Cát mẹ giải phóng ơi, làm ơn tắt giùm bếp đi. Sợ khói, máy bay nó biết nó bắn đây. Mà tôi cũng là mẹ giải phóng rồi đó. Bếp tắt cái rụp. Nhưng mùi thịt khó đâu có tắt nổi. Tôi tưởng tượng ra nhiều cái miền đáng nuốt nước bọt xuống cổ. Tôi lại lỏ đầu ra. Mà, thịt chỉnh rồi chứ mà. Khỉ, vô đi, để cho nó thẩm chút đã nào. Con chuột mố rồi, ra lại nồi cơm nguội khi hôm ra nó hắm lại mà ăn. Trúc vừa dợm dậy, thì có tiếng hố to ở bên ngoài. Xuống hầm hết, mày bay tới rồi, mày bay tới. Khi tiếng hố vừa mở giọng lên, tôi vẫn thấy bầu trời êm tịnh. Vậy mà liền đó, đã có tiếng máy bay ào tới. Phút chốc đã ở trên đầu rồi lượn vòng. Chỉ mấy phút sau, róc kết bắn xuống như mưa. Mọi người tràn xuống hầm hết. Một con chó mực, mắt xanh lè, cứ hầm hè muốn chui xuống hầm. Mẹ Khải phải cầm con giáo liền kêu kẹt kẹt. Con chó mới chịu, chạy ra lối khác. Tiếng róc kết bắn như mưa. Đạn như trục xuống đầu chúng tôi vậy. Chúng tôi ôm chặt nhau, người này sát vào người kia như tìm theo ở nháo chục nướng tựa. Có tiếng sụp đổ phía trước, phía sau, có tiếng kêu khóc ở nhà bên cạnh, tiếng hố của các anh giải phóng, cả tiếng thét lên như bị cắt họng nữa. Lúc nãy con heo bị chọc tiết cũng kêu lên bí thảm như thế. sao tôi chả thấy gì cả. Ầm một tiếng, có nhiều miệng ngoại lợ, rồi tiếng bụi cát rơi rào rào, tiếng hố, tiếng gọi nháo của mấy người giải phóng ở ngoài vườn. Tôi nghĩ chắc họ có nhiều người bị thương lắm. Một lát sau, tiếng súng dưới đất bắn trả kịch liệt, tiếng đạn từ trên trời trục xuống, cấp bách hơn. Tôi chìm đi, tái ù, ngực như nghẹt thở và cứ nằm bẹp dí ở góc hầm. Tái chấn không còn cất lén được nữa. Độ 2 phút sau thì tiếng súng trên trời thưa dần mà mãi bái cũng đi mất. Chỉ còn tiếng súng dưới đất bắn lên thì vẫn đi đẹp, nổ thêm vài phút nữa, cho tới khi có lệnh truyền. Ngưng! Tiếng ngưng đi từ góc vườn này qua góc vườn khác, vang vang trên mặt đất, và tiếng súng cũng tắt dần, dồn về vài tiếng lẹ trước khi ngưng hẳn. Mà tôi dặn không được đứa nào trồi lên miền hầm hết. Có tiếng đập cửa. Có ai trong nhà ra công tác giùm đi? Tôi đoán chắc lại bắt đi khiến xác chết, khiến xác bị thương, mà tôi ra dấu cho mọi người im lặng. Nhưng không được, cánh cửa bị bạn súng dòng mở toáng, nhiều tiếng chấn đi vào nhà. Tất cả lên khỏi hầm hết. Mà tôi đi trước, rồi tới mấy bà già, mấy chị đàn bà ôm con. Trúc ở lại với tôi, còn oánh cực chẳng đã phải chui lên. Một bà già đưa cho nó đứa nhỏ mới đầy năm, mẹ nó đã chết từ hôm tiếng súng đầu tiếng nổ. Oánh bọc kính đứa nhỏ trong tấm khăn bông, run rẩy lên khỏi miền hầm. Tôi nghe tiếng đàn ông hỏi. Ai không có con dài? Hình như vài chị đàn bà phải đi. Có tiếng anh giải phóng trẻ tuổi vẫn gác ngoài ngõ. Cô này mới đẻ dậy, đáng yếu lắm. Vậy là thoát được rồi, hụ hồn cho con oánh. Một lát sau tôi thấy nó bể đứa nhỏ xuống. Tái chân nọ vẫn còn run rẩy. Tôi đỡ đứa bé chân nọ và mừng thầm là đứa nhỏ đã ngoan ngoãn không khóc. Tôi nào ngờ nó thiểu sữa, đợi là không còn sức để khóc nữa. Bởi lẽ ấy, đêm đêm nhiều khi tôi nghe tiếng trẻ nhỏ khóc yếu ớt như tiếng mèo kêu. Tôi hỏi oánh, chúng nó bắt những ái rửa? Giọng tôi hỏi thật nhỏ, nhưng oánh đưa tay ra dấu ngắn tôi lại. Tiếng chân đi ra khỏi nhà. Vừa lúc đó tôi nghe những có tiếng xe đạp đổ ở ngoài sân, rồi giọng ông Minh vào, gần dần. Rằng, ở nhà có ai bị chí không? Tao lo, quá là lo. Tiếng người đàn bà vợ ông giáo sư Hạo khóc thúc thích, tiếng mà tối tường thuật lại chuyện nhà, giọng ông Minh vẫn rộn ràng. Có ai xuống hầm hết đi, mãi bay tới chư đó, các nơi nát hết rồi, chặt quân bên này đang dàn trận vào thành phố. Tôi lặng tai nghe, giọng ông Minh hơi nhỏ xuống. Tổm lắm, tao đi từ giữa đường lên đấy mà gặp đầy xác chết, tụi họ không rửa bay, chết trong hộ, chết bên cạnh tường, chết nằm sắp mặt xuống đường. Tao đi từ ngoài ngõ vô đấy mà thấy đầy máu thế, tôi cứ kêu trời. Ôi thôi, xong rồi, nhà còn chí nữa, khi vô nhà, thấy tụi nó đi ra theo lối sau vườn. Rắn, không có ai bị thương chứ? Tôi lọ đầu lên hỏi. Ồ, tình hình bên ngoài ra rắn. Tao gặp bọn kỳ huy của chúng nó rồi. Ông cười, mọc ra cái giấy. Nó rù tao ghê lắm. Nhưng tao bảo, tao chống lúng túng hết, tao không sợ bên nào. Mục đích của tao lúc này là đi cứu thương, đi phát gạo, cứu được ai thì cứu. Cái thằng chỉ huy vùng ní nó có vẻ khốn lánh lắm. Nó cặp cho tao cái giấy đi đường, đi trong vùng họ kiểm soát lúc mố cũng được. Đấy nè, ông đưa cái giấy về phía tôi, nhưng mà tôi đã nạt. Thiệt tình, ruột gì nợ ngồi không mí. Thôi ông ơi, hay ho chi giấy tờ quỷ nở mà khóe, còn nọ thế mệt. Ông Minh cười đốn hậu. Tao đã nói tao là người quốc tế mà, cộng sản cũng không làm chi được tao, tụi bay thấy không? Tôi tò mò muốn đọc tờ giấy đỏ lắm, nhưng mà tối đã nhìn tối gầm gầm, sợ bà buồn, tôi vội trốn, tôi vội chui xuống hầm. Oánh lại thò đầu lên, ốm mừng rắn mà tài thương đồ ốm. Tao đặt họ lên xe đạp đẩy đi, nhà thương bỏ hoang rồi, tao đưa đài họ vô mấy cái trạm cứu thương, bạc bắn bỏ. À, oánh nè, mới tìm cho tao mấy thằng sinh viên y khoa. Quánh mày nhà này, ta biết tụi nó trốn thiểu chi, mày đi liên lạc giùm mày. Ông nội con cũng không giảm ra ngoài, ra ngoài thì bị đàn chết hả? Con đi nhạc quá, thôi, để tao lo.